Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả đang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn trên FM 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Trên các báo điện tử sáng ngày hôm nay có những thông tin gì nổi bật? Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua các sự kiện vừa được đăng tải. Trên báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho biết, ngày hôm qua tại Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Công an nhân dân thành phố Cần Thơ, Thành đoàn Cần Thơ đã phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ và một số đơn vị tổ chức chương trình Chủ nhật đỏ với thông điệp hiến giọt máu đào trao đời sự sống.
Tham gia buổi hiến máu có trên 500 cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ và nhiều bạn trẻ là đoàn viên thanh niên của các quận huyện, đoàn và sinh viên đến từ trường đại học cao đẳng trên địa bàn. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, hoạt động không chỉ góp phần giúp những bệnh nhân vượt qua khó khăn mà còn mang lại lợi ích sức khỏe cho người hiến. Vì vậy, hoạt động cần được duy trì và lan rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.
Kết thúc ngày hội, ban tổ chức thu về được 534 đơn vị máu. Số máu này sẽ được chuyển về Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ để góp phần giúp ngành y tế giảm bớt khó khăn về tình trạng thiếu máu cứu chữa người bệnh. Trên báo điện tử VTV đăng tải, cà phê đá của Việt Nam nằm trong danh sách những món ăn đồ uống ngon trong khu vực và thế giới, theo chuyên trang ẩm thực TAS Atlas. Vì cà phê của Việt Nam đang chiếm trọn niềm tin của du khách nước ngoài chỉ sau một lần uống thử.
Dễ tìm, vị đậm đà khó tìm được món thay thế. Cà phê sữa đá chiếm trọn tình cảm của những vị khách quốc tế đã từng uống thử. Khác với những loại cà phê khác được pha máy, cà phê của Việt Nam được pha bằng phin từ những hạt cà phê Robusta hảo hạng say mịn. Cà phê chảy từ từ qua phin, tạo ra những giọt tinh túy nhất.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết thời gian tới dự kiến sẽ áp dụng miễn kiểm định lần đầu trong thời gian một năm tính từ năm sản xuất, không thu giá dịch vụ kiểm định, tức là thời gian lưu kho của một phương tiện để được miễn kiểm định tối đa được 23 tháng, báo Sức khỏe đời sống thông tin.
Theo đó, việc miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô mới được chia làm hai giai đoạn thực hiện, dần dần hướng đến việc chủ xe không cần đưa phương tiện đến cơ quan đăng kiểm để dán tem kiểm định. Cụ thể, vào giai đoạn 1, sau khi đăng ký xe, chủ xe không cần đưa xe đến các đơn vị đăng kiểm, nhưng vẫn cần mang giấy đăng ký xe đến các đơn vị này để lập hồ sơ phương tiện, được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, dán tem kiểm định, nộp phí sử dụng đường bộ, nhưng không cần đưa xe vào dây chuyền để kiểm tra.
Trong khi đó, thì giai đoạn 2 cần có sự sửa đổi các văn bản pháp luật để hướng đến việc miễn kiểm định lần đầu được thực hiện ngay từ khi xe xuất xưởng từ các nhà máy. Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định, khi thực hiện phương án miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô mới, ở cả hai giai đoạn, trách nhiệm của nhà sản xuất sẽ cao hơn để đảm bảo phương tiện đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi đến tay khách hàng.
Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được đề xuất của 10 địa phương kiến nghị bổ sung quy hoạch cảng hàng không mới trong quy hoạch hệ thống cảng hàng không, gồm Sơn La, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Kon Tum, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Nông và Tây Ninh. Thông tin trên báo Nhân dân điện tử.
Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh đây mới chỉ là những nhận định sơ bộ, chưa thể đầy đủ các điều kiện để mà hình thành được cảng hàng không. Các vị trí quy hoạch cảng hàng không đề xuất cần tiếp tục được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng cả về điều kiện địa hình và tổ chức vùng trời. Theo báo điện tử VOV cho hay, việc tăng diện tích trồng sầu riêng một cách ồ ạt, thiếu kiểm soát, theo phong trào, không theo định hướng, khuyến cáo của các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn sẽ dẫn đến hậu quả khó lường, cung vượt quá cầu, dư thừa và dội chợ. Liên quan đến vấn đề này, Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố phía Nam về việc phát triển cây sầu riêng.
Theo Cục Trồng trọt, nghiêm trọng hơn là tại các vùng không phù hợp như vùng nhiễm mặn, nhiễm phèn, vùng không chủ động được tưới tiêu sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng về năng suất và chất lượng sầu riêng của Việt Nam. Cục đề nghị các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố phía Nam tuyên truyền phổ biến nhằm từng bước thay đổi thói quen, nhận thức sản xuất theo phong trào, theo số đông. Việc phát triển cây trồng nói chung và sầu riêng nói riêng cần theo định hướng thị trường, theo định hướng của các cơ quan quản lý.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố lập danh sách đơn vị đã đôn đốc nộp tiền chậm đóng hoặc đã thanh tra đột xuất và vi phạm hành chính nhưng cố tình không đóng để thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Báo Sài Gòn Giải Phóng Online chuyển đến bạn đọc thông tin này.
Để tiếp tục đảm bảo quyền lợi cho những người lao động đang bị chậm đóng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành hàng tháng thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội tới đơn vị sử dụng lao động và người lao động biết để biết và đóng đầy đủ, kịp thời. Đối với đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên, tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất, xử phạt vi phạm hành chính, phối hợp với cơ quan công an lập và chuyển hồ sơ tài liệu để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
Tin trên báo Dân Trí Online liên quan đến việc Campuchia đã phát hiện ca tử vong trên người do virus cúm gia cầm AH5N1 tại tỉnh Reven. Vào ngày hôm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện khẩn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố khẩn trương tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, khu vực biên giới, cảng biển, đường sông, để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép vào Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh biên giới phía Nam. Trường hợp bắt các lô hàng động vật, sản phẩm động vật vận chuyển bất hợp pháp thì phải tiêu hủy ngay. Đặc biệt, tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo, giấu dịch, làm lây lan dịch bệnh.
Còn báo điện tử VTV thông tin cùng bạn đọc, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn yêu cầu tăng cường các hoạt động giám sát nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát và lây lan trên địa bàn.
Theo đó, tăng cường giám sát chặt người nhập cảnh đi đến ở từng từ vùng có dịch cúm A và phối hợp cùng các bộ phận kiểm dịch động vật trong giám sát gia cầm, thủy cầm vào Việt Nam qua cửa khẩu. Giám sát phát hiện sớm các trường hợp bệnh, chùm ca bệnh, ổ dịch cúm và viêm đường hô hấp chưa rõ nguyên nhân tại cộng đồng và các cơ sở y tế để triển khai xử lý kịp thời, hạn chế lây lan diện rộng.
Công an thành phố chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng khác tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnh động vật các cấp, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, xử lý các điểm kinh doanh giết mổ không đúng quy định trên địa bàn. Vấn nạn chó thả rông không rõ mõm cắn người gây thương tích đã tồn tại từ rất lâu nhưng vẫn tái diễn là do chế tài xử phạt quá nhẹ hay còn ở chính ý thức của người nuôi. Bài phân tích mới đây trên báo điện tử VTV với nhan đề xử lý chó thả rông cần mạnh tay hơn.
Thời gian vừa qua tại nhiều địa phương trong cả nước vẫn liên tiếp ghi nhận rất nhiều trường hợp người dân bị chó thả rông không đeo rõ mõm tấn công. Đây như một vấn nạn tồn tại dai dẳng. Đáng nói, nhiều chủ nuôi chó vô ý thức vẫn tỏ ra rất thờ ơ với sự an toàn của cộng đồng xã hội.
Mặc dù pháp luật đã có quy định cụ thể về trách nhiệm của chủ nuôi chó cũng như các mức xử phạt đối với các hành vi nuôi thả chó gây nguy hiểm cho cộng đồng, nhưng trên thực tế, những quy định này tại nhiều nơi vẫn không được nghiêm chỉnh chấp hành.
Trong khi rất nhiều chế tài xử phạt đã có, nhiều người nuôi chó vẫn không ý thức hay không biết, không tìm hiểu các quy định về việc nuôi thả chó. Giống như chủ nhân của những chú chó chỉ nghĩ đơn giản chó của mình là chó cảnh, sẽ chẳng bao giờ tấn công ai.
Không chỉ bệnh dại, gây thương tích và ảnh hưởng tâm lý nặng nề cho những trường hợp không may bị chó dữ tấn công. Việc chó phóng uế bừa bãi còn khiến cho môi trường bị ô nhiễm hay là chó bất ngờ chạy qua đường gây tai nạn giao thông. Theo số liệu của Cục Thú Y, hiện ở Việt Nam tình trạng chó thả rông rất phổ biến và khoảng 50% tổng đàn. Tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng dại cho đàn chó thì thấp, mới đạt chưa tới 50%. Trong khi đó, theo yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì phải đạt trên 70%.
Mỗi năm ở Việt Nam có khoảng hơn 500.000 người bị phơi nhiễm bệnh dại do chó cắn. Riêng năm 2022, 76 trường hợp tử vong vì bệnh dại. Điều này cho thấy tình trạng chó thả rông, nếu không có biện pháp ngăn chặn, sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy nguy hiểm cho cộng đồng.
Các lực lượng chức năng cần quyết liệt hơn trong phát hiện xử lý các trường hợp thả rông chó. Người dân cũng cần chủ động ghi lại những hình ảnh các trường hợp thả rông chó để làm bằng chứng cung cấp cho lực lượng chức năng xử lý các trường hợp vi phạm. M 10 phút đọc báo cùng bạn cũng xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc quý thính giả tuần mới làm việc thành công. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.